là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin, phóng viên Kiều Loan sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên về giải pháp thu hút vốn đầu tư vào địa bàn trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, chúng ta cùng gặp gỡ các thầy cô giáo đang gieo chữ ở vùng cao để nghe họ chia sẻ về công việc và những khó khăn về sự học của các em nhỏ vùng cao. Cuối chương trình chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuần này, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi lợn và gia cầm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng cao, vùng sâu, vùng xa, từ năm 2010 đến nay, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã phối hợp với các ngành, các địa phương, tổ chức chỉ đạo các trường phổ thông đảm bảo ba đủ, không để học sinh bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu sách vở. Học sinh bán trú được hưởng đúng chế độ, chất lượng học tập và cuộc sống được nâng lên. Ngành giáo dục và đào tạo đã tranh thủ huy động các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ cho học sinh trên 10 tỷ đồng. Hỗ trợ các trường trên 60 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như phòng học, nhà ở, bếp ăn, trang thiết bị dạy và học cho các trường ở các thôn bản và các xã vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời vận động các thầy cô giáo ủng hộ các em học sinh, đặc biệt mô hình kho thóc khuyến học của huyện Trạm Tấu đã huy động được trên 20 tấn thóc và trên 200 triệu đồng để chung tay góp sức tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Nhiều cán bộ và giáo viên đóng góp vào kho thóc khuyến học từ 50 đến 100kg thóc. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh còn tích cực triển khai quyên góp ủng hộ học sinh, giáo viên vùng cao, vùng khó khăn được trên 1 tỷ đồng. Nhiều hàng hóa, quần áo, chăn màn, sách vở đã được trao cho học sinh và giáo viên vùng khó khăn. Trong những năm tới, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, tăng cường công tác huy động công tác xã hội hóa, đầu tư cho giáo dục vùng cao, góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã trồng mới được gần 1.000 hecta rừng tập trung, trong đó 60% là keo, còn lại là bồ đề, bạch đàn và mỡ. Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, huyện Yên Bình đang tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2017 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống cháy rừng tại các xã trọng điểm, chỉ đạo các xã và lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường xuống cơ sở theo dõi cập nhật đầy đủ kịp thời diễn biến tài nguyên rừng, đôn đốc chỉ đạo công tác trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ đặc dụng sản xuất và thực hiện tốt công tác quản lý lâm sản, góp phần giữ vững độ che phủ rừng trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã vận động được gần 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn lên gần 63.000 người. Đồng thời, đơn vị đã thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được gần 3 tỷ đồng, cấp gần 1.000 sổ bảo hiểm xã hội, cấp mới trên 300 thẻ bảo hiểm y tế. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bưu điện, tiếp tục rà soát các đơn vị có nợ tiền bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng tham gia, đảm bảo đúng quy định luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục phối hợp với bưu điện huyện Trấn Yên chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối quỹ tiền mặt, tăng cường kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện giám sát thực hiện luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu mỗi năm sẽ đào tạo mới cho 13.200 lao động trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 40%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 17.700 lao động trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động theo yêu cầu thị trường, nhu cầu xã hội, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng dạy nghề, hiệu quả dạy nghề, chuẩn hóa trình độ và kỹ năng nghề đối với giáo viên dạy nghề, tăng khả năng cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề, phân công ngành nghề đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề theo hướng tập trung chuyên sâu, đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.
Năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. So với năm 2015, tăng 28 vụ, đặc biệt là các vụ án hình sự, mức độ và hành vi vi phạm luật của các đối tượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Các tội giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu do xung đột mâu thuẫn tức thời mang tính bộc phát hoặc mâu thuẫn do nợ nần, ghen tuông, say rượu. Các tội phạm về chiếm đoạt tài sản chủ yếu là trộm cắp ở khu dân cư, lợi dụng sự sơ hở lơ là, thiếu cảnh giác trong quản lý tài sản. Các vụ án xét xử đều đảm bảo tính nghiêm minh và theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 là năm thành công của huyện Trấn Yên trong công tác thu hút mời gọi đầu tư, với kết quả có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư tại địa phương. Có được kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm tạo mọi điều kiện ra sao cho doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội, làm các thủ tục đầu tư. Và Trấn Yên sẽ tiếp tục làm gì để công tác thu hút đầu tư năm 2017 thật sự sôi động, nhằm góp phần đưa kinh tế xã hội ngày càng phát triển? Phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện ủy Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, năm 2016 thì Trấn Yên là một trong những huyện có rất là nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Vậy huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện như thế nào cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương?
Do lợi thế là có các đầu mối giao thông quan trọng, cùng với việc thực hiện tốt các cái chính sách về khuyến khích và thu hút đầu tư, nên trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội cũng như là tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Để có được cái điều này thì huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo làm tốt một số các nhiệm vụ sau. Thứ nhất là triển khai thực hiện tốt các cái chính sách về hỗ trợ khuyến khích đầu tư của chính phủ và của tỉnh đã ban hành, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục để nhà đầu tư có thể tổ chức triển khai thực hiện các dự án với cái chi phí thấp nhất và với thời gian là nhanh nhất. Cái thứ hai đó là hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra. Thứ ba là thường xuyên trao đổi với các nhà đầu tư và phối hợp với lại các cái cơ quan có liên quan để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cái dự án đầu tư. Từ những việc làm này mà trong những năm qua thì rất nhiều dự án đã được triển khai, và đặc biệt là trong năm 2016 thì đã có nhiều dự án được đưa vào hoạt động. Có thể kể đến đó là các dự án lớn như dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của tập đoàn Hòa Phát tại xã Lương Thịnh được đầu tư trên diện tích là 35 hectare đã đi vào hoạt động. Dự án nhà máy may xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế K&F tại thị trấn Cổ Phúc, và dự án chế biến graphite tại xã Báo Đáp của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Viễn Đông cũng đã được đưa vào hoạt động. Và cũng trong năm 2016 thì Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, trong đó đặc biệt là có dự án quyết định chủ trương đầu tư đối với cái dự án khu du lịch tâm linh nghỉ dưỡng Vân Hội, Hồ Vân Hội của huyện Trấn Yên. Cái thứ hai nữa là quyết định chủ trương đầu tư cho cái dự án sản xuất kho, tổng kho và sản xuất ống kẽm, cũng như là khu đô thị của tập đoàn Tôn Hoa Sen tại cái khu vực nút giao IC12.
Thưa ông, như ông vừa trao đổi thì bên cạnh việc tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong giải phóng mặt bằng, sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, thì trong năm 2016 thì huyện Trấn Yên cũng đã tích cực giúp đỡ doanh nghiệp trong cái việc mà tuyển dụng nguồn lao động. Vậy ông có thể nói rõ hơn cụ thể về cái công tác này của huyện được không ạ?
Trong quá trình đầu tư như việc tiếp cận về đất đai và các cái vấn đề khác thì huyện Trấn Yên cũng luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình các dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cái công tác hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tuyển dụng cũng như đào tạo lao động. Thì trong đó thì chúng tôi đã thực hiện tốt một số các giải pháp. Thứ nhất là phối hợp với lại các doanh nghiệp và cùng với các doanh nghiệp xuống tuyển dụng lao động tại các cái cơ sở như xã, thôn, để các đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phối hợp cùng với các doanh nghiệp để trong công tác đào tạo lao động theo cái nhu cầu của doanh nghiệp. Cái thứ ba là giới thiệu doanh nghiệp và cùng với doanh nghiệp đến các cái địa phương lân cận, các huyện bạn để tuyển lao động theo cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và một nội dung nữa chúng tôi cũng đã thực hiện tốt, đó là đã giao cho các cái cơ quan của huyện như là Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh Xã hội cùng với doanh nghiệp có các cái buổi tọa đàm rồi để tuyên truyền đối với người lao động, nâng cao ý thức của người lao động trong cái hoạt động sản xuất công nghiệp của các cái doanh nghiệp. Qua các cái buổi này thì người lao động cũng nhận thức rõ hơn về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong cái việc tham gia lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời đó thì cũng nhắc nhở và yêu cầu các cái doanh nghiệp là thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách đối với người lao động.
Thưa ông, như ông vừa trao đổi thì bên cạnh việc quan tâm tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và sử dụng đất thì trong thời gian vừa qua thì huyện Trấn Yên cũng đã tích cực giúp đỡ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nguồn lao động. Vậy ông có thể cho biết là cụ thể hơn cái công tác này của huyện thưa ông?
Để tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Yên Bái nói chung cũng như đến với huyện Trấn Yên, trong năm 2017 huyện Trấn Yên chúng tôi sẽ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp bằng các cái việc làm cụ thể như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các cái thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các cái thủ tục về đất đai và giải phóng mặt bằng, cũng như hỗ trợ về tuyển dụng, đào tạo lao động và đảm bảo các điều kiện để các doanh nghiệp có thể đầu tư một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất trên địa bàn. Chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ trong và ngoài nước sẽ đến với Trấn Yên để đầu tư, và tôi tin rằng đây là một mảnh đất sẽ đem lại hiệu quả tốt cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Mời quý vị cùng lên với huyện vùng cao Trạm Tấu để chia sẻ và đồng cảm với công việc của những thầy cô giáo đang gieo chữ trên những bản làng xa xôi hẻo lánh. Bằng lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, các thầy cô đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai gieo chữ cho học sinh dân tộc thiểu số, chắp cánh ước mơ để các em đến gần hơn với chân trời tri thức. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để lắng nghe chia sẻ của các thầy cô.
Cô giáo Hà Thị Hương Lan, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vinh Hồ, đã có 18 mùa xuân gắn bó với học sinh đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Sinh ra và lớn lên ở thị xã Nghĩa Lộ, từ nhỏ cô Lan luôn mơ ước trở thành cô giáo đem cái chữ dạy cho trẻ ở vùng khó khăn. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm 12+2 Nghĩa Lộ, cô Lan đã tình nguyện lên công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vinh Hồ. Khi đó, nơi này rất khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, mùa đông cả bản chìm trong sương mù giá buốt, chỉ có vài nóc nhà tranh trên các sườn núi, học sinh không biết tiếng phổ thông, người dân không cho con đi học. Ngoài giờ lên lớp, cô Lan còn lặn lội đến từng hộ gia đình, vận động phụ huynh cho con đi học. Khi về, công tác khó khăn nhất đối với cô Lan là bất đồng về ngôn ngữ và phong tục tập quán, nên ngoài giờ lên lớp cô Lan còn tranh thủ học tiếng Mông và tìm hiểu các phong tục tập quán của người dân bản địa. Nhiều năm liên tục, cô đạt giáo viên dạy giỏi các cấp và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Vừa qua, cô đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục ở vùng cao của tỉnh và đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô giáo Hà Thị Hương Lan, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vinh Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Ban đầu thì tôi cũng rất là lằn lòng về cái việc vận động học sinh đến trường, đến lớp. Các em đi học rất là thất thường và chất lượng không được đảm bảo, số lượng và chất lượng thì không được đảm bảo như mong muốn. Bản thân tôi thì lúc đầu cũng chùn bước, sau đó vì cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như là cái lòng yêu nghề thì bản thân tôi luôn cố gắng quyết tâm, và cứ mỗi buổi lên lớp xong thì tôi thường xuyên là đến gia đình vận động các em đi học. Ban đầu thì cha mẹ học sinh cũng không ủng hộ, nhưng về sau là do cái sự nhiệt tình của bản thân tôi thì tôi đã đến rất là nhiều lần và phân tích cho cha mẹ các em hiểu, và các cha mẹ các em đã nhận thấy được cái sự cần thiết là cho con em mình đến trường, đến lớp để học tập. Và lớp học của tôi chủ nhiệm thì ngày một đông hơn, chất lượng dần dần được tiến bộ hơn.
Được cô Lan vận động nên chị Hờ Thị Pàng, thôn Tà Trừ, xã Vinh Hồ, huyện Trạm Tấu cho các con đi học để lấy cái chữ. Chị Pàng nói:
nhắc kia cho mình nhiều mà.
Nhà mình đông con, không muốn cho con đi học để ở nhà đi làm. Được cô giáo Lan vận động bảo mình cho con đi học để có cái chữ, mai sau cho đỡ khổ. Bây giờ con mình biết chữ rồi, mình cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Thầy giáo Thảo A Tùa gắn bó với bản làng vùng cao được 21 năm. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Yên Bái, thầy Tùa được phân công về điểm trường thôn Tống Ngoài, trường mầm non Bông Sen, xã Túc Đán. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao nên thầy Tùa thấu hiểu được cuộc sống của người dân với muôn vàn khó khăn, đặc biệt sự thiệt thòi của trẻ vùng cao khi gia đình chưa quan tâm đến cái chữ. Những ngày nghỉ, thầy lại đến từng nhà thăm hỏi động viên phụ huynh, tạo mọi điều kiện cho các con em mình đến trường. Khó khăn vất vả là vậy, song niềm vui lớn nhất của thầy Tùa mỗi ngày đến lớp, không thấy có trẻ nào nghỉ học. Nhờ đó tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt trên 92%, trên 80% bé đạt chăm ngoan, bé ngoan. Thầy giáo Thảo A Tùa, trường mầm non Bông Sen, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Tại vì mỗi thu một lời thì tôi thấy các cháu cũng có cái thiệt thòi về không được học mầm non thì tôi cũng nghĩ là thôi thì tôi cũng học mầm non để dạy cho các cháu. Cái địa bàn của chúng tôi có cái thôn lẻ rất là xa, xa nhất thì tôi thấy các cô không đi lại không đi được. Tôi phải xu phong đi vào tại thôn xa nhất để mà dạy các cháu.
Nhận xét về thầy giáo Tùa, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lê, hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết.
Thầy cũng chịu khó đi vận động tuyên truyền bà con để cho ra lớp nên là cái tỷ lệ chuyên cần của lớp thầy cũng như của nhà trường là cũng tăng lên là rõ rệt.
Hơn 25 năm gắn bó với nghề gieo chữ, thầy giáo Nguyễn Quang Hạnh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Dù dạy học ở đâu, thầy luôn nhiệt tình, nỗ lực hết mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những xã vùng cao. Ngoài dạy kiến thức, thầy còn hướng dẫn kỹ năng sống và hướng dẫn trẻ em, học sinh tham gia trồng rau, chăn nuôi lợn gà để cải thiện cuộc sống. Bởi thế thầy Hạnh vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong giáo dục ở vùng cao. Bản thân thầy Hạnh luôn gương mẫu và có nhiều sáng kiến được Hội đồng Khoa học huyện đánh giá cao và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, đã tạo dấu ấn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động ở mọi mặt. Thầy giáo Nguyễn Quang Hạnh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Là những người dạy ở trên vùng cao và nhất là ở những cái điểm bán trú như thế này thì ngày lên lớp không phải là kiến thức về văn hóa riêng, buổi chiều, buổi tối còn phải dạy các em về các cái kỹ năng sống, ăn ở như thế nào cho nó hợp vệ sinh, cuộc sống làm sao cho đoàn kết để các em vượt qua những khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi về thầy Hạnh, thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Mặc dù là hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng đồng chí cũng đã cùng với tập thể nhà trường luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để có những cái tiết giảng dạy tốt để hướng dẫn các cháu học sinh lớp 4, lớp 5 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cái thứ hai là trong cái đời sống thì thầy cũng rất là tạo mọi điều kiện giúp đỡ các cháu từ cách dạy dỗ các cháu, cách ăn, cách mặc, cách đi đứng mà hướng dẫn các cháu lao động, tăng gia sản xuất như nuôi lợn, trồng rau. Và trong cái thời gian vừa qua, thầy Hạnh cùng với lại các thầy giáo, cô giáo cũng đã tuyên truyền vận động các cháu học sinh thực hiện tốt các cái nếp sống văn hóa và thực hiện tốt theo các cái chỉ đạo của ngành cũng như là của các cấp, các địa phương.
Sự nghiệp trồng người trên non cao vẫn còn nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên tình cảm yêu thương của đồng bào, sự chăm chỉ ham học hỏi và trưởng thành của mỗi học sinh chính là động lực để các thầy cô giáo tiếp tục sự nghiệp cao cả trên những bản làng vùng cao. Không khí xuân đã tràn ngập khắp các bản làng và ở nơi xa xôi ấy, vẫn còn những lo toan làm sao để những ngày sau Tết các em đến trường đầy đủ để tiếp tục hành trình đi tìm con chữ.
Nếu không có tình yêu thương học sinh tận tâm với nghề, những thầy cô giáo như cô Lan, thầy Hạnh khó có thể vượt qua khó khăn để cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Chúng tôi xin kính chúc các thầy cô sẽ có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình gieo chữ ở vùng cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, năm 2017, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phát triển đàn lợn là trên 550.000 con, gia cầm là trên 4 triệu con. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu sử dụng thịt lợn thì gia cầm khá nhiều, nên làm cho số đầu đàn bị thiếu hụt. Để hoạt động chăn nuôi được duy trì ổn định và phát triển thường xuyên, tăng cả về số lượng và chất lượng, đồng thời góp phần thực hiện tốt kế hoạch năm. Trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn tới quý vị và bà con một số biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn và gia cầm. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để hoạt động chăn nuôi sau dịp Tết Nguyên đán được duy trì phát triển thường xuyên, các hộ chăn nuôi cần lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau. Phần thứ nhất là đối với chăn nuôi lợn, một là công tác vệ sinh phòng bệnh. Thì đối với các hộ đã xuất chuồng toàn bộ thì tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, cọ rửa toàn bộ chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, khu chăn nuôi bằng các loại hóa chất sát trùng như là phóc môn, creatin, chloramin và nước vôi 10% quét bên trong và bên ngoài chuồng nuôi, vân vân, đốt rác và xử lý các loại chất thải để chống chuồng nuôi ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn mới. Khi mua lợn giống cần nuôi cách ly ít nhất 2 tuần mới cho nhập đàn. Chú ý, lợn giống mua từ những hộ chăn nuôi hoặc những điểm cung cấp con giống tin cậy, rõ nguồn gốc, lợn đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine như dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, lepto, khó thương hàn, v.v. Lợn có trọng lượng và lứa tuổi đồng đều, thực hiện nuôi cùng ra cùng vào là tốt nhất. Thứ hai là đối với các hộ mà nuôi kế tiếp thì chuồng trại cần vệ sinh sạch sẽ, định kỳ phun tiêu độc khử trùng, khu chăn nuôi định kỳ tẩy giun sán bằng các loại thuốc đặc hiệu như levamisol, hanmetin 100, mebendazol và pibetazin, v.v. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, tụ huyết trùng, dịch tả, lở mồm long móng, khó thương hàn cho đàn lợn 6 tháng một lần theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Thường xuyên cọ rửa máng ăn, máng uống hàng ngày, không để thức ăn dư thừa trong máng. Thức ăn phải thơm ngon, tránh ẩm mốc dẫn đến ngộ độc thức ăn cho lợn. Phần 2 là về con giống, thì điều kiện chăn nuôi của các hộ ở vùng thấp và vùng cao là rất khác nhau. Do vậy, đối với những cái hộ chăn nuôi ở vùng cao, kinh tế còn khó khăn, chăn nuôi chủ yếu tự túc, tự cấp, chăn nuôi lợn nái cũng như lợn thịt thì nên chọn những cái giống lợn địa phương và giống lợn bản địa như giống móng cái, giống lợn lang hồng, vân vân. Những hộ có điều kiện thì nên đầu tư vào nuôi lợn lai F1 là con lai giữa các giống lợn địa phương, lợn móng cái với lợn đực ngoại như Oxai, Đại Mạch, Đu Dốc, vân vân. Đối với những hộ ở vùng thấp, kinh tế phát triển thì nên chọn lợn hướng nạc lai 3/4 móng ngoại hoặc là các giống siêu nạc như lợn Landrat, lợn Đu Dốc, lợn Oxai. Phần thứ ba là về chăm sóc nuôi dưỡng. Thì đối với những hộ chăn nuôi lợn nái thì để chăn nuôi lợn đạt hiệu quả kinh tế cao, bà con cần tập trung đầu tư chăm sóc tốt cái đàn lợn nái và lợn con theo mẹ nhằm đạt được cái số con trên lứa và tỷ lệ nuôi sống cao. Các hộ cần thực hiện tốt như tính toán cái thời gian phối giống cho lợn hợp lý ngay từ lứa đầu nhằm quay vòng lứa đẻ, quay vòng vốn nhanh, đàn con phát triển đồng đều, khỏe mạnh và đặc biệt là dễ tiêu thụ. Đàn lợn con sinh ra vào lúc thời tiết thuận lợi, ấm áp, mát mẻ và có nguồn thức ăn dồi dào. Chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn lợn con theo mẹ như khi thời tiết chuyển rét thì cần giữ ấm cho đàn lợn con bằng cách dùng bóng điện hoặc bếp sưởi, sử dụng đệm lót, chuồng và ô úm lợn con. Cho lợn con bú đủ no, thiến lợn đực lúc 10 đến 15 ngày tuổi. Đề phòng lợn con bị thiếu máu do thiếu sắt dẫn đến lợn con bị còi cọc, chậm lớn, suy dinh dưỡng và bị tiêu chảy, bà con cần chú ý. Khi lợn nái mang thai cần cung cấp thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và giàu chất sắt như rau xanh, đậu các loại, mầm ngũ cốc, thức ăn có nguồn gốc động vật như cua, ốc, tôm, cá, v.v. Lợn con cần bổ sung sắt bằng Nestranfe hoặc Hemofe B12 với liều 1ml trên con, tiêm 3 lần. Mũi thứ nhất tiêm vòng trong 3 ngày đầu kể từ khi mới sinh, mũi thứ hai lúc 9 đến 10 ngày tuổi và mũi thứ ba lúc 21 đến 28 ngày tuổi. Tập cho lợn con tập ăn sớm ngay từ lúc 8 đến 10 ngày tuổi bằng các loại thức ăn giàu dinh dưỡng. Đối với những hộ chăn nuôi lợn thịt thì với những hộ có điều kiện chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi có thể dùng các loại thức ăn hỗn hợp hoặc là thức ăn đậm đặc của các hãng cám nổi tiếng như Pro Con Cò, Lái Thiêu, Da Chan hoặc là CP v.v. Ngoài ra thì cần bổ sung thêm các loại thức ăn thô xanh như rau lang, rau muống, bèo, chuối, các loại từ 1 đến 2kg trên con trên một ngày. Với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán, các hộ chăn nuôi có thể sử dụng thức ăn sẵn có như cám gạo, cám ngô, cám sắn, rau xanh, bổ sung thêm bột xương, khoáng premix vitamin cho lợn ăn. Hộ nào có điều kiện hơn thì có thể sử dụng kết hợp các loại cám công nghiệp để cho ăn theo từng giai đoạn. Cần phân lô phù hợp nuôi theo lứa tuổi và giới tính, cung cấp đầy đủ nhu cầu về thức ăn và nước uống, đảm bảo sạch, không ẩm mốc, không quá hạn sử dụng, v.v. Hàng ngày phải quan sát, theo dõi biểu hiện khác thường của lợn để cách ly và có biện pháp điều trị kịp thời. Tiêm phòng các loại vaccine để đảm bảo đúng thời điểm, đủ liều, đủ lượng, theo đúng quy định trong chăn nuôi lợn. Khi trời mưa rét, nhiệt độ xuống thấp, cần dùng bạt che chắn chuồng trại, đảm bảo kín gió và rải chất đệm lót chuồng cho lợn nằm. Khi trời nắng nóng, cần mở vật dụng che chắn để đảm bảo chuồng nuôi luôn khô ráo và mát mẻ. Phần 2 là đối với gia cầm. Một là công tác vệ sinh phòng bệnh, thì đối với các cái hộ đã xuất chuồng toàn bộ thì tiến hành thu gom toàn bộ chất độn chuồng để xử lý, ủ hoai mục, làm phân bón hoặc là đốt, vân vân. Phun thuốc khử trùng, cọ rửa máng ăn máng uống toàn bộ chuồng trại, khu chăn nuôi, dụng cụ bằng các loại hóa chất sát trùng như là phocmon, cladim, hanimetin, bencoxit, dùng cái nước vôi 10% quét bên trong và bên ngoài chuồng nuôi, đốt rác và xử lý các chất thải, quét màng nhện, phơi nắng chuồng nuôi và các dụng cụ chăn nuôi để chống chuồng nuôi ít nhất 2 tuần trước khi cho nhập đàn mới. Nhập gà nuôi đồng bộ cùng vào cùng ra, đồng đều ở cùng một trại, không nuôi lẫn với các loại gia súc gia cầm khác. Đối với các hộ nuôi kế tiếp thì định kỳ vệ sinh chuồng trại, khu chăn nuôi, tùy thuộc vào mật độ nuôi cần kiểm tra thay chấu đệm lót, không để đệm lót bị ướt, định kỳ phun thuốc khử trùng khu chăn nuôi 1 tuần 1 lần. Dùng rèm bạt phên che để chắn gió lùa, nắng, mưa tạt đảm bảo chuồng luôn khô ráo. Định kỳ cho ăn thêm thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn và nước uống cho gà ăn để phòng bệnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine như Lasota, Newcastle, Gumoto và tụ huyết trùng, CRD, v.v. Đúng cách cho đàn gà theo quy định thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất. Cọ rửa máng ăn, máng uống hàng ngày, không để thức ăn dư thừa trong máng. Thức ăn phải thơm ngon, tránh ẩm mốc, quá hạn sử dụng dẫn đến ngộ độc thức ăn và nấm. Phần thứ hai là con giống. Cần chọn các con giống ở các cơ sở sản xuất giống có uy tín để nuôi tùy theo cái mục đích và điều kiện nuôi để chọn những giống gà phù hợp như các giống gà di lai, gà mía, gà hồ, gà đông tảo hoặc là gà địa phương khác. Con giống 1 ngày tuổi phải đảm bảo nhanh nhẹn, lông bông bụng gọn, không hở rốn, không vẹo mỏ, không khéo chân, chân bóng, mắt sáng tinh nhanh, đảm bảo sạch bệnh, đã được tiêm phòng một số bệnh như Gumoto, bệnh Marek, bệnh Newcastle, v.v. Thứ ba là về thức ăn thì tùy vào cái điều kiện chăn nuôi và quy mô chăn nuôi của nông hộ, quy mô nông hộ hay quy mô trang trại để lựa chọn các loại thức ăn cho gà cho nó phù hợp như là thức ăn công nghiệp hoàn chỉnh hoặc là những cái loại thức ăn hỗn hợp địa phương. Mỗi giống gà có tốc độ sinh trưởng khác nhau, do vậy cái nhu cầu dinh dưỡng trong những tuần đầu sẽ khác nhau. Gà thịt nặng cân có tốc độ tăng trưởng cao ở giai đoạn đầu nên cần mức protein từ 22 đến 23% và giảm dần ở giai đoạn sau. Những gà chuyên trứng nhẹ cân có tốc độ tăng trọng thấp hơn nên sử dụng thức ăn khởi đầu chỉ cần ở mức protein là từ 20 đến 21%. Sau 4 tuần, mức protein trong thức ăn giảm dần. Gà con mới nở thường bị thiếu vitamin và thiếu nước nên trong tuần đầu các hộ chăn nuôi cần bổ sung thêm đầy đủ nước uống và có pha thêm các loại vitamin C, B complex, v.v. Chú ý trong quá trình chăn nuôi cần ổn định một loại thức ăn, không nên thay đổi thức ăn đột ngột, dễ gây thay đổi trạng thái tiêu hóa dẫn đến rối loạn tiêu hóa, tạo điều kiện hình thành một số bệnh cho gia cầm. Phần 4 là chăm sóc và nuôi dưỡng. Thì đối với từng loại gia cầm, từng giai đoạn phát triển thì cần áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật khác nhau để đảm bảo cho gia cầm sinh trưởng và phát triển tốt. Chuồng trại phải luôn khô ráo, thay những chất độn chuồng khi thấy có hiện tượng ẩm ướt, kết dính và có mùi hôi khó chịu. Đối với gà con phải có bóng điện, đèn sưởi để giữ ấm và chiếu sáng để gà có thể ăn suốt ngày đêm và chống chuột, mèo. Phải thường xuyên theo dõi đàn gà để điều chỉnh nhiệt độ, mật độ, bổ sung thức ăn, nước uống cũng như theo dõi dịch bệnh trên đàn gà. Chế độ thức ăn phải phù hợp với loại gà và lứa tuổi của gà, tránh trường hợp sử dụng không đúng chủng loại gây lãng phí và ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của đàn gà. Phải cung cấp đủ nước sạch cho đàn gà, thay cọ máng ăn máng uống thường xuyên để tránh nước bẩn lẫn cám gây lên men chua ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của đàn gà. Định kỳ phun tiêu độc khử trùng 1 tuần 1 lần, dùng các loại vaccine, thuốc kháng sinh theo đúng lịch phòng bệnh của cơ quan thú y. Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục hoạt động chăn nuôi sau dịp Tết Nguyên đán. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu ý áp dụng thực tiễn vào chăn nuôi của gia đình để góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới với nhiều niềm vui mới.